Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 118 với đề tài Rửa tay hay rửa lòng, phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến gần Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: Hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ giấy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ giấy người vậy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền dẫn chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kính sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ giấy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ giấy người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ giấy người đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu phán với đoàn dân điều gì? Từ câu 10 đến câu 11. Tại sao môn đồ nhắc khéo Chúa trong câu 12? Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa tuyên bố với đoàn dân một câu mạnh mẽ, mang tính cách mạng như vậy? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu phán với đoàn dân điều gì? Từ câu 10 đến câu 11. Tại sao môn đồ nhắc khéo Chúa trong câu 12? Từ vấn đề rửa tay hoặc không rửa tay trước khi ăn, Chúa Giêsu đi thẳng vào vấn đề sạch dơ và đưa ra nguyên tắc căn bản về vấn đề ăn uống. Cuối cùng, Ngài dẫn môn đồ đến chỗ quay bỏ luật về thức ăn, uống trong Lê Vi Ký. Đây thật sự là điều gây sốc cho các thầy tế lễ, người Pha-ri-si và cho cả môn đệ Ngài. Vì tất cả họ đều là những người Do Thái chính gốc, luật về thức ăn tinh sạch và không tinh sạch đã ăn sâu vào dòng máu họ. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố, hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy. Câu tuyên bố mạnh đến nỗi các môn đồ phải nói với thầy mình, như là một sự khéo nhắc thầy nên xem xét lại về lời công bố trên. Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền dẫn chăng? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa tuyên bố với đoàn dân một câu mạnh mẽ mang tính cách mạng như vậy? Qua phương pháp đối chiếu, chúng ta có thể tìm thấy ít nhất ba lý do tại sao Chúa Giêsu tuyên bố một câu mang tính cách mạng đối với những luật đặc biệt, nhưng không có giá trị thực tiễn cho cộng đồng con dân mới của Chúa sau này, như là về sự ăn uống của người Do Thái như vậy. Thứ nhất, điều cần được quan tâm là sự tinh khiết bên trong quan trọng hơn sự tinh khiết bên ngoài. Người Do Thái tin rằng nếu ăn khi tay chưa rửa thì thức ăn sẽ bị ô uế và cũng sẽ khiến họ trở nên ô uế. Để giúp thay đổi một quan niệm cũ và sai lầm, Chúa Giêsu quay sang đoàn dân đông phán: Hãy nghe và hiểu, chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người. Điều từ miệng ra là điều gì? Ngài muốn nói đến sự giả hình của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si chỉ nói trên môi miệng, trong khi Đức Chúa Trời quý trọng tấm lòng chúng ta nhất. Ngài kêu gọi những người Ngài đã mua chuộc về từ trong tội lỗi: Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, Châm Ngôn đoạn 23 câu 26. Chúng ta tin Ngài trong lòng theo Roma chương 10 từ câu 9 đến câu 10. Yêu mến Chúa từ trong lòng, ca ngợi Chúa từ tấm lòng, dâng hiến phục vụ bằng cả tấm lòng biết ơn Ngài. Nhưng rồi, bằng chính kinh nghiệm cá nhân, chúng ta đều biết tội lỗi cũng phát xuất từ trong lòng. Những ích kỷ, tham muốn xấu xa, mưu toan gian ác đều là sản phẩm của tấm lòng. Cảm nhận một tấm lòng sâu xa đáng bị diệt đi, vua David đã khẩn thiết kêu xin Chúa: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Theo Thi Thiên 51 câu 10. Chúa Giêsu tuyên bố như vậy để đoàn dân biết rằng sự ô uế bất khiết không đến từ thức ăn mà nó phát xuất từ trong lòng người. Chính những gì ra từ miệng làm dơ dáy, chứ không phải những vật từ ngoài vào miệng chúng ta. Thứ hai, giá trị thật là sự chân thành trong lòng, chứ không phải là lễ nghi bên ngoài. Việc rửa tay của họ chỉ là dấu hiệu để chứng tỏ họ được sạch theo nghi lễ truyền thống. Điều đáng tiếc, nghi lễ truyền thống là những gì mang tính hình thức bên ngoài, nhưng lẽ thật của Đức Chúa Trời là những gì ở bên trong tấm lòng của con người. Để làm hài lòng con người, để được người ta tôn trọng, thì làm theo lễ nghi truyền thống là điều cần thiết. Nhưng để được vui lòng Đức Chúa Trời, thì sự vâng giữ lời Chúa là ưu tiên. Có nhiều loại truyền thống chỉ còn là hình thức bên ngoài hay là những lời trống rỗng trên môi miệng, nhưng nếu là lẽ thật của Đức Chúa Trời thì sẽ len lỏi và cắm rễ sâu tận trong lòng, rồi đơm hoa, kết quả, biến đổi đời sống. Nếu một cơ đốc nhân, một hội thánh chỉ chú trọng đến hình thức lễ nghi, thì sẽ đánh mất quyền năng của Thánh Linh và lời Chúa. Chúng ta vẫn thường bị đánh lừa rằng phải nỗ lực bằng mọi cách để cho ngoại diện được hấp dẫn, hầu thu hút được nhiều thành viên mới cho hội thánh. Nhưng điều gì ở trong lòng chúng ta mới thực sự là quan trọng. Đời sống khiêm nhường, hạ mình đem chúng ta đến sự nâng đỡ cứu giúp của Chúa. Nếp sống yêu thương, quan tâm, ân cần sẽ kéo và giữ thành viên mới cho chúng ta. Người công chính thích điều gì có trong lòng mình hơn là chiếc vỏ bọc rỗng tuếch bên ngoài. Khi bắt đầu trở nên một cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời liền thay đổi đời sống bên trong của chúng ta. Ngài tiếp tục tiến trình thay đổi tấm lòng chúng ta để được thánh sạch và là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trong tấm lòng ấy, làm chủ, cai quản đời sống chúng ta. Thứ ba, Chúa mở ra một tiền đề đón nhận dân ngoại vào hội thánh cách bình đẳng với dân Israel. Chúa Giêsu muốn dạy cho chính môn đồ của Ngài bài học này ngay bây giờ, để họ có một nền tảng vững chắc, một tinh thần mới cho ngày mai khi họ nhận lấy trọng trách làm người mở cửa tin lành, đón nhận nhiều người thuộc dân ngoại bước vào cùng chung hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Với cái nhìn vượt không gian và thời gian, cái nhìn thấu suốt chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, Chúa Giêsu đã mạnh dạn tháo bỏ chiếc hàng rào ngăn cấm phần lớn dân ngoại bước vào nước trời. Đó là luật lệ về sự ăn uống của dân Israel trong thời Cựu Ước. Hàng rào ấy theo thời gian ngày càng dày, càng cao và chắc chắn hơn khi người ta thêm vào luật truyền khẩu chính là nghi thức buộc phải rửa tay trước khi ăn. Luật lệ này cũng đã gây vấp phạm nhiều trong chính dân Israel và còn khiến dân ngoại chỉ có thể đứng ngoài hàng rào mà nhìn vào nước Chúa. Dầu sao, chúng ta vẫn thấy đây là một bài học rất khó tiếp thu cho các môn đồ. Nếu không, họ đã không ghé tai thưa với Chúa: "Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền dẫn chăng?" Chúa giải thích nhưng họ chưa thông. Phi-e-rơ thay cho các bạn mình hỏi lại: "Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ cho chúng tôi," theo câu 15. Vẫn chưa thông, mãi cho đến vài năm sau, Chúa còn phải dạy cho Phi-e-rơ bài học này trước khi sai ông đi đến thành Giô-bê để cầu nguyện cho gia đình cọt nay thuộc dân ngoại bang tin nhận Chúa. Trong sự hiện thấy Chúa ban cho ông, từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt Phi-e-rơ một chéo khăn rất lớn, trong đó đầy những thú vật không tinh sạch theo như Cựu Ước đã cấm. Phi-e-rơ kinh hãi: "Lạy Chúa, tôi chẳng từng ăn những giống dưa giá như vậy bao giờ." Tiếng Chúa phán từ trời với ông: "Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ giấy." Sau này, Chúa dùng sứ đồ Phao-lô viết thư với những lời xác quyết rõ ràng để củng cố đức tin anh em về vấn đề ăn uống này trong các thư Roma, Timôthê: "Mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên đều là tốt lành cả, không một chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy là được." Rửa tay hay rửa lòng? Rất tốt khi rửa tay trước khi ăn. Đó là phép vệ sinh để đảm bảo sức khỏe. Nhưng nghi thức rửa tay của người Pha-ri-si chỉ là hình thức không cần thiết, đáng bỏ. Chúa quý tấm lòng chúng ta và Ngài đã ân cần phán dạy: "Khá cẩn thận giữ lấy tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra," theo Châm Ngôn chương 4 câu 23. Vậy nên chúng ta sẽ luôn nhờ Chúa làm sạch lòng mình hơn là chú tâm vào những nghi thức mang tính hình thức bên ngoài như là rửa tay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 1 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 119 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.